xin quý vị nghe lại cho thật kỹ. Cái đau khổ thứ nhất á, không phải là cái nhìn thứ nhất á, đau khổ đưa đến cho mình không phải là một đứng nào ban xuống cho mình. Cái đau khổ thứ hai là không phải số mệnh, không phải định mệnh. Và cái đau khổ qua cái nhìn thứ ba, mình đừng có đổ tội cho bất cứ một người nào làm cho mình đau khổ. Nếu nhìn được ba cái nhìn như vậy đó thì mình mới trở về chính mình được. Thứ nhất, không phải một đứng nào đang đem đau khổ cho mình. Thứ hai là không phải số mệnh. Thứ ba, không phải người khác mang tới. Không một đứng nào, đó là chúng ta nói trời làm cho mình đau khổ. Đừng tin tưởng như vậy. Vì không có một cái đứng nào có đủ thẩm quyền cho mình sự khổ hết. Cái lý do đơn giản rằng là khi không cho mình đau khổ, đâu có cái chuyện đó. Mà nếu một đứng đã gọi một đứng thì đứng đó chắc phải thiêng liêng, chắc phải sáng suốt, chắc phải có đầy thương yêu, và chắc phải cao lớn hơn mình, và có cái sự cởi mở hơn mình, có cái sự rộng lượng hơn mình. Thì làm sao mà đứng đã cho mình đau khổ được? Hoàn toàn sai lầm, không có thật. Cái điều thứ hai là định mệnh. Chứ định mệnh nó mơ hồ, không rõ. Định mệnh là sinh ra như thế nào thì chịu số phận như thế ấy. Chứ định mệnh là mình không có biết ngọn ngách từ đâu. Mình nói mình sinh ra mình như vậy thì bây giờ mình như vậy thôi. Nhưng mà có ai đâu, có ai sinh ra biết chữ nhau, có ai sinh ra biết chữ đâu, đi học là biết chữ. Có ai sinh ra biết tu học đâu, nhờ nghe kinh nghe pháp mà biết tu học. Có ai sinh ra mà có tiền có bạc liền đâu, nhờ bao nhiêu mồ hôi nước mắt và công trình tạo nên những cái khả năng tài đức và sau đó mới có sự nghiệp. Nếu mà định mệnh thì sinh ra như vậy thôi, đâu có thành tựu cái gì. Cho nên chữ định mệnh nó là một cái sai lầm lớn ngay trong từ ngữ của nó rồi. Nó không có định mệnh. Cái điểm thứ ba là người khác tạo cho mình đau khổ. Thật sự nếu người khác tạo mình đau khổ thì mình đã bị đau khổ suốt đời, không bao giờ mình ngóc đầu lên nổi. Nhưng mà không. Có khi mình ở với ba mẹ, mình nói ba mẹ tạo mình đau khổ, rồi mình đi tìm người yêu, rồi người yêu cũng, mình cũng nói là người yêu làm cho mình đau khổ. Rồi khi mình đi kiếm công ăn việc làm thì mình nói sợ đó họ chèn ép mình làm cho đau khổ. Lúc nào mình cứ đổ tội hết. Thành ra mình cứ như vậy mà có rất nhiều cái đau khổ. Nhưng mà cái quan niệm người khác làm cho mình đau khổ không nên. Cái quan niệm số mệnh làm cho mình đau khổ không nên. Và quan niệm cái đứng nào, ông trời nào làm cho mình đau khổ không nên. Không có chuyện đó. Đau khổ là do nơi mình tạo ra, có nghĩa là do nhân không tốt, cho nên cái quả đến với mình cũng không có được vui vẻ và tròn đầy. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Đau khổ là do nhân và quả. Nhân không có tốt, không có tươi mát, cho nên quả cũng không có tốt, không có tươi mát. Cái điều này mình phải tin cho vững chãi. Mà nhân quả thì không phải định mệnh, nhân quả thì không phải ông trời, nhân quả thì không phải người khác. Sự kiện của các cõi trời cũng có, sự tương quan của những nhân duyên cũng có, và sự bảo trợ của người khác thuận hay nghịch cũng có. Nhưng mà những cái đó là yếu tố phụ thuộc, còn yếu tố chính là do cái tâm của mình tạo tác và quyết định. Vì sao là tâm tạo tác? Ví dụ hôm nay quý vị thấy có một cái thời nói chuyện Phật pháp tương quan đời sống gia đình ở đây, quý vị thích quý vị đi, ai cản được đâu? Có ai cản quý vị được không? Chỉ có cái tâm của quý vị cản quý vị mà thôi. Ví dụ hôm nay mình không có muốn đi nghe pháp á, cái tâm mình ước ao đi nhà bạn hay là ở nhà nghỉ ngơi hay là đi chơi một chỗ khác. Chính cái tâm ngăn cản mình mà thôi, không có một người nào đủ khả năng ngăn cản mình. Nghĩa là không ai có quyền. Ngay vợ mình hay chồng mình cũng không có cái quyền ngăn cản. Mình đi nghe pháp mà ngăn cản, không bao giờ có chuyện đó. Chỉ mình không có muốn đi là cái tâm không muốn đó ngăn cản. Nhưng mà cái tâm mình đã muốn đi nghe pháp rồi ấy, thì không có ai ngăn cản được hết. Trừ đó một em bé nhỏ chưa biết đường đi, hoặc là đi xe gồ sợ tai nạn, thì cha mẹ mới bảo vệ mà thôi. Như vậy cái đau khổ đến với mình nó do cái nhân không có tốt, cho nên cái quả mình cũng không có tốt. Do đó tự cứu mình là gì? Tự cứu mình là biết rằng là do nhân về quả, cho nên chính do mình thay đổi cái nhân quả đó được. Đó là cái nguyên tắc tự cứu thứ hai. Cái nguyên tắc tự cứu thứ nhất đó là nhìn mình đừng có cái khổ, dù cái khổ đó không phải là không đổi được. Cái nguyên tắc thứ hai, cái khổ đó do mình tự tạo ra, mà do mình tự tạo ra đó là do nhân về quả. Vì nhân về quả thì Đức Phật dạy nhân có thể thay đổi, quả cũng có thể thay đổi, cho nên mình có khả năng chuyển hóa nó được. Có khả năng chuyển hóa gọi là con đường tu học hay là phương pháp tu học. Như vậy phương pháp tu học thứ nhất là mình có cái nhìn như vậy. Bây giờ phương pháp thứ hai là mình phải thực tập. Thực tập làm sao? Thực tập là chấp nhận cái nhân và cái quả của mình, chứ đừng đổ cho ai hết. Đó là cái chấp nhận thực tập thứ nhất. Ví dụ thầy có lùn lắm không? Mấy bác trong mấy cô trong thầy có lùn lắm không? À, nhưng mà ví dụ bây giờ giả thử thầy nó lùn bằng cái dù chuông này thôi. Nhưng mà thầy hiểu đạo. Cái tướng của thầy nó lùn, nó đứng dưới cái đầu gối của các vị thôi. Là cái lý do kiếp trước á, thầy không biết thờ kính Tam Bảo, không biết trọng những cái người hiền, có cái tâm khinh thị những cái người tật bệnh, những cái người đau ốm, những người nghèo khổ, cái tâm ngạ mạn cũng cao, tâm khinh thường sự thật, thành ra kiếp này sinh ra lùn xuống không à. Mà khi biết được cái nhân quả như vậy thì mình những cái thân lùn mình cũng an phận, có nghĩa là mình khinh người, mình xem tất cả mọi người không có cái giá trị nào dưới cặp mắt của mình hết. Cho nên chính cái tâm khinh khi, cái tâm ngạ mạn, cái tâm cúng cao, cái tâm không biết cung kính đó, nó đưa đến một cái kết quả là cái thân thể của mình ngắn lại và chứa đựng một cái đầu óc rất là hẹp hòi. Cái cha mẹ nào mà đẻ ra bỏ trong cái ống để cho mình luôn đâu. Và có cái người nào đủ thẩm quyền làm cho mình nó luôn đâu. Nhưng mà cái thân thể, tất cả năm đứa con trong gia đình cũng cho ăn như vậy, cũng cho bú như vậy, cũng cho đủ cái điều kiện tiện nghi như vậy, nhưng mà đứa nào đứa nấy nó cao ráo, nó đẹp đẽ, còn mình sao lùn khúc. Ai cho mình cái lùn đó? Ông trời cho không phải rồi, định nghiệp cho không phải rồi, người khác cho không phải rồi. Do cái nhân kiêu ngạo, cái nhân tự đắc, cái nhân khinh người, cái nhân không có cung kính những bậc hiền đức, nó làm cho mình cái thân thể ngắn một khúc. Thì khi mà cái người luôn mà hiểu được như vậy thì mình thấy mình cũng có hạnh phúc lắm, đáng đời. Từ mình nói cho người khác nói là mình giận lắm, mình tự nói rồi mình nói đáng đời, có nghĩa là mình nói đó, tiếp tục khinh người nữa đi, tiếp tục coi thường đi, tiếp tục không cung kính ba mẹ đi, tiếp tục không tin kính Tam Bảo đi, tiếp tục không có tôn trọng người hiền đi, ráng kiếp sau lùn nửa khúc nữa thôi. Từ khi hiểu như vậy, thì từ mình sửa đổi liền. Có nghĩa là tu tập mình phải biết cung kính ba mẹ, phải biết cung kính anh chị, phải biết cung kính người hiền, phải biết nương tựa Tam Bảo, phải biết tôn trọng đức tin của các tôn giáo. Nghĩa là tự mình sửa đổi cái quan niệm của mình và mình trở nên cái sự kính trọng như vậy, thì có nghĩa là tu tập. Tu tập là đơn giản như vậy đó. Tu tập là đơn giản như vậy đó. Và cái người đó nếu có cái tâm cởi mở nữa, nói rằng tôi biết cái kiếp trước của tôi như vậy đó, bây giờ tôi xem người nào tôi cũng kính hết đó, tôi mong mỏi cái kiếp sau tôi lớn lên khúc thêm nữa thôi, bây giờ tôi thắp bằng cái gì chuông mà kiếp sau là gấp đôi cái gì chuông này là tôi thấy đã hạnh phúc rồi. Cái ước ao của mình rất là giới hạn, và khi ước ao như vậy thì tự nhiên mình đã gieo một cái nhân rất là tốt hàng ngày, ước ao trong ý niệm và ước ao trong hành động. Do vậy mình học một bài học, kể đến là ở trong thế gian này mà người nào có vẻ đẹp, có cái thân thể tráng kiện, có cái tâm ý nhạy cảm và thông minh, cũng cẩn trọng đấy, đừng nên coi thường người khác. Có nhiều cô nói rằng anh là cái thơ gì mà muốn tiếp xúc với tôi hả, còn lâu á. Có nghĩa là thấy mình đẹp quá đi, thấy mình học giỏi quá đi, thấy mình có cái tướng mạo dễ thương quá, thu hút nhiều bạn trai quá đi, cho nên mình có thể nói ra bằng lời như vậy, hoặc là có thể nói ra trong tâm ý như vậy. Chính nói ra bằng lời hay nói ra trong tâm ý đó, thì coi chừng đấy, kiếp sau sẽ lùn đấy, kiếp sau sẽ xấu đấy, kiếp sau sẽ có tật đấy. Biết được như vậy gọi là biết nhân quả và biết thay đổi nhân quả. Do vậy lúc giàu thì mình đừng có khen, đừng có khinh thường kẻ nghèo. Lúc đẹp thì đừng có chê bai kẻ xấu. Lúc cao thì đừng có khinh thị kẻ lùn. Và cái lúc mà đau yếu thì cũng đừng nghĩ rằng mình không có lúc khỏe mạnh. Lúc nào mình cũng phải biết nhìn cái sự tương quan thay đổi luôn luôn. Cho nên trước hết phải thay đổi cái nhân là cái quan niệm của mình, để tạo ra cái hành động tốt. Tu là như vậy đó. Do vậy Đức Phật nói sao? Hãy tinh tiến hôm nay, kéo ngày mai không kịp. Cái chết quá bất ngờ, xin đừng mặc cả em ơi. Người nào biết an trú ngày đêm trong chánh niệm, thì ta biết rằng người ấy sống hồn nhiên. Sáng nay mặt trời hồng lên, mặt trời tỉnh thức vừa lên, mạch sống yêu thương bừng dậy, hạnh phúc đây rồi người ơi. Mà sống yêu thương bừng dậy, hạnh phúc đây rồi người ơi. Hãy tinh tiến hôm nay đưa ra những cái ví dụ cụ thể. Quý vị đừng có tưởng rằng chủ nhật nào thầy thần từ cũng đến thuyết pháp như vậy đâu. Cũng đừng có tưởng rằng tuần nào cũng có đại đức minh đức đến thuyết pháp như vậy đâu. Không đều đâu. Có lúc thì thầy bình, có lúc thì bận rộn. Thầy minh đức cũng vậy, có lúc thì bình, có lúc thì bận rộn. Đó là chưa nói đến có lúc sẽ chết. Cho nên đừng có nói rằng thầy minh đức á, là thầy thần từ á, cứ xuống thuyết pháp Đức Nguyên hỏi, bữa này không nghe thì bữa khác lo gì đấy. Không chắc đâu, không chắc đâu. Quý vị đừng có tưởng rằng là chiều nào thầy cũng sắp gói xuống cách đơn giản. Bởi vì cái cuộc sống này nó thay đổi, không có chờ đợi. Thầy có cái vị bổn sư rất là thương thầy, thương hơn con nữa. Có nghĩa là từ khi thầy bỏ nhà đi tu đó, thầy giấu ba mẹ hết. Thành ra bổn sư thầy tưởng thầy là con hoang, làm giấy khai sinh, và thương thầy như là con ruột. Mà tâm lý các thầy, các sư cô khi thương đệ tử là thương ghê lắm, thương dễ sợ lắm. Thương mà cái gì cũng cho và cái gì cũng hứa hẹn, và chỉ mong cho mình học và tu cho được thôi, là cho hết. Và thầy cứ nghĩ rằng là để khi nào mình tu học thành tài mình mới thương thầy được. Bây giờ mình chưa thương nổi đâu. Thành ra khi nào mà đòi vòi vĩnh cái chi mà bổn sư mà không cho nó, giận dây sợ. Thầy ưa giận lắm. Thầy thấy áo thầy mà rách hết, mở trong tủ thấy vải nó đẹp, người ta cúng rồi đầy hết mà không cho để may. Rồi một lần các thầy, các tăng ni trong các Phật học viện ra thăm chùa đó, thì thầy đem nói đem dưng vải cúng dường cho ôn thì thủ cho mấy thầy. Hồi đi về rồi thầy ngồi thầy nằm mà nói, già nên không khá nổi. Quần mình rách hết mà không cho, mà đem dưng cho mấy người kia. gọi mà thương đó. Nhưng mà sau khi hiểu rồi thì mình mới tu chứ có phước đức. Cho nên bổn sư mình mới dâng cho các vị có đức hạnh để cho mình khỏi tội phước, mà tu hành cho nó mau thành công. Và khi hiểu như vậy rồi thì thầy chết rồi, thầy qua đời rồi. Trước khi thầy đi Mỹ, bổn sư thầy viết một bức thư dài 6 trang găm trong áo cho thầy như một viên ngọc quý. Và khi thầy qua Mỹ cứ đọc đi đọc lại cái thơ đó. Nhưng mà qua được một năm, chưa đầy một năm thì bổn sư qua đời. Và trước khi thầy đi, bổn sư thầy buồn quá, ông đóng thắt lại, ông không gặp thầy. Bởi vì ông gặp thì ông đau lòng lắm. Ông biết cái tánh của thầy, khi mà thầy nói đi hải ngoại tu học là thầy đi, chứ không ai ngăn cản nổi hết. Thành trong để một cái bức thư và để một cái số tiền rất là lớn, và viết một bức thư và ông đóng thắt lại, không cho gặp. Buồn lắm. Quý vị tưởng tượng rằng khi mà một Nico hay là một thầy mà đi tu, đừng có tưởng rằng không thương đệ tử. Thương ghê lắm. Thương như da thịt của mình, thương như tim gan của mình. Bởi vì cái vị đó không phải là mình thương cái thể xác, mà thương luôn cái linh hồn. Vì đó là một cái ngôi sao sáng, có thể là một cái ánh đuốc trong tương lai, để thay thế mình chuyển pháp luôn, thay thế chư Phật, chư Bồ Tát, để mà đem ánh đạo cho đời. Cho nên các vị thầy, các vị ni sư thương đệ tử lắm, thương nhiều, thương mà hiểu nữa. Nhưng mà khi đệ tử biết thương lại thầy thì thầy không còn. Do vậy, sợ gì mấy cái câu kinh mà thầy biến thành khúc hát, thầy ngâm đi ngâm lại, nó trở thành như là kinh ruột. Và một lần đọc lên trước Phật tử thì nước mắt thầy nó không có chảy, vì chảy ra thì thấy mất anh hùng quá đi. Nhưng mà thầy ngồi một mình, từ khi thầy đọc nước mắt nó chảy. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai những gì chưa tới, chỉ có phút giây hiện tại, phút giây màu nhiệm mà thôi. Nếu ngày đó mà biết thương thầy, biết bá cổ thầy, biết nhọng nhẽo với thầy, biết hứa về thầy, thì bây giờ hạnh phúc đó còn tràn đầy. Nhưng mà ngày đó mình ưa đâu là đi thôi. Thầy không cho cũng đi, thầy không cho thì dằn. Thì những đứa con ở trong gia đình chúng ta cũng vậy. Ba mẹ không hứa thì dằn, ba mẹ không cho thì dằn, ba mẹ khuyên răng thì mình dằn. Tất cả những cái đó mình không còn cơ hội để mà thưởng thức nữa, nếu mình không biết nhìn và biết thưởng thức ngay giờ phút này, ngay bây giờ. Do vậy hãy tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết quá bất ngờ, xin đừng mặc cả em ơi. Người nào biết an trú ngày đêm trong chánh niệm thì ta biết rằng người ấy có cái cuộc sống hồn nhiên. Sáng nay mặt trời lên là nhờ cái giáo lý tỉnh thức soi sáng, cho nên chúng ta biết được cái giá trị hạnh phúc là nằm nơi đó, ở trong giây phút hiện tại. Là trong hiện tại chúng ta có ba, có mẹ, có anh, có chị, có vợ, có chồng, có con, có cháu, có đủ cơm ăn áo mặc, và có đủ sống trong một cái xã hội, có cái không khí tự do để thở, có chùa để đến lễ Phật, có thầy giảng để nghe pháp. Cái hạnh phúc chúng ta nhiều quá, đem ra đong lường nhiều quá. Nhưng mà tại sao chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng mình có nhiều đau khổ? Tự mình không biết nhìn và mình không có cái quán chiếu sâu sắc mà thôi. Nói như vậy có nghĩa là mình quá lạc quan phải không? Lạc quan có nghĩa là mình thấy đời đứng đẹp quá phải không? Có người nói rằng là con thấy đời tôi hùi, sao đến thầy lúc nào thầy thấy đời nó cũng đẹp. Thật ra đời đúng mức là nó không có tối, không có sáng. Nhưng mà đời tối cũng do nơi tâm của mình, mà đời nó sáng cũng do nơi tâm của mình. Đời không có tôi hù đâu. Có người nói đời còn túi câm nữa, không đến nỗi như vậy đâu. Cho nên chúng ta trở về cái phương pháp tu học á, là đừng có nghĩ rằng mình giỏi kinh điển mới tu học được. Chỉ biết nhìn và chỉ biết thay đổi cái quan niệm, cái lối xử sự ở trong gia đình thôi, mình đã có hạnh phúc rồi. Ví dụ như một em bé gái nào năm nay đã 20-21 tuổi chưa biết nói chuyện với mẹ. Con mấy tuổi rồi? 17 tuổi. Có khi nào nói chuyện với mẹ không? Đó, bây giờ nói chuyện mẹ nhiều một chút, nói chuyện dễ thương đó. nói mẹ ơi mẹ con thương mẹ quá xa. Con nghe thầy giảng sao bây giờ con hiểu con thương mẹ quá. Hồi mẹ đẻ con ra mẹ có đau lắm không mẹ? Hỏi những cái câu như vậy, tự nhiên xúc cảm, cái tình thương nó đến gần. Tự nhiên bao nhiêu cái sự buồn của mẹ trước nay nó rơi hết. Bởi vì biết con là da thịt, và cái da thịt đó nó biết nói, và bây giờ nó làm cho xúc tác vào trong da thịt của mình. Thành ra mẹ rất là sướng. Ví dụ như một cậu thanh niên nào lâu này chưa nói chuyện với ba, chưa tâm sự cái chuyện đường dài ở trung tâm hồn ba, tối nay về nói ba ơi ba khỏe không? Nói chị con muốn tâm sự ba quá, con muốn nói chuyện ba quá, lâu này con quên nói chuyện ba, con thấy con khuyết điểm nhiều quá. Ba nói ba nghe pháp ba mệt rồi, thôi để mai cha con tâm sự. Ông mới nói cái ra ông nghĩ là không biết mai có sống được không. Thằng rau thôi con nói chị tới đây cha con mình lấy nước lọc ra uống, lấy mấy cái bánh mè làm cái chiều ăn rồi cha con mình nói chuyện. Nhưng mà khoảng một tiếng đồng hồ sau rồi mình sẽ đi ngủ. Nhưng mà không chừng ba con nói chuyện say sưa đến hai tiếng đồng hồ sau cũng chưa thì ngủ. Và đó là cái hạnh phúc mà tràn vào trong gia đình. Nó tràn vào trong một đêm khuya thanh vắng giữa cha con ngồi dưới một cái căn phòng rất là yên tĩnh để tâm sự cái chuyện dài khổ đau của mình, và ba lắng nghe và ba chia sẻ. Hạnh phúc nó tìm về như vậy, có nghĩa là Đức Phật tìm về với gia đình mình ở trong những giây phút đó. Bây giờ cái nguyên tắc tu tập chúng ta đi sâu thêm một chút nữa. Là khi tu học á, mình phải có cái lời nguyện mới tu học được. Ví dụ như nói thưa ba, bây giờ con sướng quá, con muốn đi tu, ba nghĩ thế nào? Ba này con suy nghĩ được kỹ chưa? Bởi vì đi tu khổ lắm, thấy chùa Đức Viên ăn uống đôi lúc cũng thiếu chất bổ, chùa thầy Tịnh Từ trên núi thì càng khổ hơn nữa, con liệu có sống được không? Thầy Tịnh Từ đôi lúc chắc ông gồng mình, chứ chắc ông đôi lúc ông cũng chịu không nổi lắm. Cũng nữa là con suy nghĩ kỹ chưa? Nếu được con nói, con mới gợi ý để ba góp ý kiến. Nếu mà từ nay ba không hiểu con, ba cứ la rầy con hoài thì chắc chắn trước sau con đi tu. Nhưng mà nói con được, ba sợ lắm. Ba sợ lắm. Thành ra mình lâu lâu mình hù ba một cái nhẹ nhẹ gì đó. Hù mẹ một cái nhẹ nhẹ có thử ba mẹ có thái độ gì. Nhưng ba mẹ nói là con ở nhà là gây xáo trộn suốt bao nhiêu năm nay, anh chị con đau khổ vì con, ba mẹ đau khổ vì con. Bây giờ mà con mà lên tu về sư bà Đức Viên hay lên thầy Tịnh Từ thì ba mẹ còn sướng nữa. Thì nếu mà ba mẹ mà nói liều một câu đó là mình phát nguyện mạnh đó. Phát nguyện mạnh đó, đi luôn đó, đi một hơi luôn đó. Nhưng mà thường ba mẹ ít cho con đi tu và ít có những cái lời khuyên nhắc như vậy. Lúc nào sợ con khổ. Cái chuyện mà con cái đi tu không phải ba mẹ không muốn, bởi vì ba mẹ biết rõ rằng đi tu là sẽ có hạnh phúc, và đi tu là sẽ có nhiều cái lời lạc cho người khác. Nhưng mà ba mẹ chỉ sợ một điều là trong thời gian đương tu hành, đương tập sự, sợ mình khổ chỉ không nổi. Vì cái tình thương của ba mẹ có giới hạn, cho nên ba mẹ chỉ nhìn nơi đó mà thôi. Chứ không ba mẹ nào mà không biết rằng đi tu có lời lạc lớn đâu. Ba mẹ nào biết hết. Nhưng mà sợ con vào tu trong chùa theo cái giới luật, theo khuôn khổ, theo cái sự thức khuya dậy sớm, theo cái sự đơn giản của một con người ở trong thời đại mới, nhu cầu vật chất đầy đủ, mà con cái mình như vậy sợ nó chịu không khác. Thành ra ba mẹ có cái lời khuyên mà thôi. Chứ không phải ba mẹ không biết rằng mình đi tu có kết quả lớn đâu. Biết lắm, biết lắm. Cho nên cái sự tu học của mình có chiều sâu là phải phát nguyện. Con xin phát nguyện mỗi buổi tối con thực tập thiền quán 15 phút. Nếu hôm nào mà con tệ nải hoặc mệt mỏi con không ngồi thiền được thì con nguyện hôm sau con phải ngồi nửa tiếng đồng hồ. Đàng hoàng. Cho hôm đó mình thấy mệt mệt quá, Mình đi nằm ngủ Phật nào thấy, thầy nào thấy, sư bà nào thấy, thành ra cứ ngủ đại đi. Nhưng mà mình tự phát nguyện với chính mình, phát nguyện với chính mình là tự mình xây đắp cái hạnh phúc cho mình và tự mình giải thoát những cái ràng buộc về giải đãi, về sự biến nhát của mình. Như vậy gọi là giải cứu. Giải cứu là gì? Là cái chuyện phát nguyện của mình hành trì tinh thần tốt đẹp, nhưng mà mình bị mệt mỏi, bị trễ nải, hay là bị bạn mời đi ăn cơm. Mình phát nguyện nếu hôm đó mà có bạn mời đi ăn cơm, con không ngồi thiền được 15 phút, sáng hôm sau hay là tối hôm sau con sẽ ngồi nửa tiếng đồng hồ. Và khi phát nguyện như vậy phải làm, phải làm. Do vậy khi mà bạn mời mình đi ăn cơm, mình xét lại đáng ở nhà ngồi thiền hay đáng đi. Bởi vì bản thân hôm nay có một ngày vui mình không đi thì không đúng tình bạn, nhưng mà mình đi mà mình không bỏ cái việc hành trì của mình thì đó là cái lời nguyện. Cũng như một đứa con mà khi nghe pháp mà hiểu rồi thì mình phát nguyện với chính mình thôi, là con đã hiểu được Phật pháp, con đã thương ba thương mẹ như là cái người đã cho con thân này và đã cho con đầy đủ tình yêu trong khi con được sinh ra và lớn lên. Con nguyện từ nay con không nói nặng lời và hành học với ba mẹ. Con nguyện như vậy. Nếu con có lỡ lời thì con xin đối trước Đức Phật sám hối 108 lại. Một cái nguyện rất là vững chãi, một cái nguyện rất là tha thiết, và một nguyện có cái lực lượng tâm linh, đó là ân huệ tam bảo bao che cho mình. Và chính cái nguyện đó tự cứu lấy mình, nghĩa là mình đã từng nặng lời với ba mẹ, mình đã từng gây những cái sự khó khăn với ba mẹ, bây giờ mình đã hiểu được đạo, mình đã biết thương ba mẹ, và mình nguyện một cái nguyện rất là lớn như vậy. Thì nguyện lớn đó gọi là đại nguyện, gọi là great vow. To be good, to be kind, to be nice. Nhưng mà nếu mình không có đủ can đảm mà mình nguyện như vậy đó, mình cứ lập lờ lập lượng đó, ba hồi thì tốt, ba hồi thì nói con cũng muốn tốt chứ, nhưng mà tự nhiên khi con nổi giận lên con không có làm ăn làm uống gì được cả. Thì khi nói vậy ba mẹ cũng thông cảm, nhưng mà không có tầm thấp mình phát nguyện. Đúng rồi, thì mình không có làm chủ, không có ước ao tốt hoài như vậy được. Nhưng mà mình có cái phương pháp để trị liệu, đó là phương pháp sám hối. Nhưng mà thấy 108 nhiều quá đi, thì mình suy nghĩ cho vững chãi, thì xin phát nguyện một lần nói nặng lời với ba, thì con xin sám hối 50 lại trước bàn tam bảo, xin tam bảo chứng minh và ba mẹ hứa hàng cho con. Thì được con như vậy là được con làm nên sự nghiệp đó, được con đó trở nên thánh nhân sau này đó, được con đó có thể trở nên một người cha hay là một ông nội, một ông ngoại có tầm thước ở trong tương lai. Thành ra ba mẹ hay là những người mà có cái nhìn ấy, thấy cái người đó có thể là một công nhân rất là hoàn hảo, một người chồng, một người cha, một người anh, một người có tầm vóc trong xã hội, vì họ biết tự cứu lấy họ bằng cái phương pháp trị liệu mà họ dành cho họ, họ đặt để cho họ, chứ không phải một người nào ép buộc họ. Cái phương pháp đó là phương pháp tự cứu, nghĩa là tự giải vây cái khổ đau của mình bằng cái phương pháp tu học. Và qua phương pháp tu học được có rồi thì mình phải có lời nguyện hứa khả, hứa khả. Do vậy Phật tử lên tu viện rất là nhiều, nhưng mà thầy ít khi hỏi rằng là con có đi tu được không, rằng con có muốn đi tu không. Không bao giờ thầy hỏi như vậy. Bởi vì khi thầy hỏi như vậy thì các cô các cậu cứ trả lời nói maybe, maybe là có lẽ, có thể. Bởi vì cái chữ maybe là cái chữ nó hời hợt và không có thích. Nhưng mà nếu trả lời là không đi thì sợ thầy buồn. Maybe. Ví dụ mà nói rằng mai chùa Đức Viên có lễ Phật đản lớn, con có đi với ba mẹ dự lễ để nghe thầy thuyết pháp đó. Maybe, maybe có nghĩa là mai ngủ tiếp đó. Chữ maybe đó là biết mai rằng là sẽ ngủ tiếp đến 10 giờ đó. Cho nên khi nào mình suy nghĩ cái gì thì mình có cái lời nguyện, và lời nguyện đó mình nên làm, nên làm. Do đó cái căn bản tu học của một người Phật tử là phải nguyện quy y tam bảo và thọ trì năm giới, tự phát nguyện lấy chắc không nên để sư bà hay các thầy hay là những người khác xúi ép mình. Không có quyền xúi ép, và trên tinh thần tu học các cụ không có bất cứ một ai xúi ép mình quy y Tam Bảo và thử giới hết. Thì tự mình quy y Tam Bảo là có nghĩa là tự mình phải sắp đặt cho chính mình một cái lời hứa, và tự mình sẽ tìm về cái ánh sáng Tam Bảo trong lòng của chính mình. Bởi vì mình tự tìm về thì mới đi nốt con đường đó và mới siêng năng được. Nhưng mà nếu người khác ép buộc á, thì trước sau mình cũng bỏ. Cho nên thầy nói một câu mà các Phật tử đừng có lo lắng, là người nào mà đi vào đạo bị xúi ép á, quý vị đừng có lo lắng, trước sau họ bỏ đạo. Xúi ép bằng cách này hay cách khác, bằng tiền bạc hay bằng dỗ dành hay là bằng tình cảm vân vân, trước sau họ sẽ bỏ. Bởi vì cái đó không phải là tự nguyện, nhưng mà vì anh nghĩa, vì tình cảm, vì sự xúi ép, vì cái sự thủ thuật nào đó, cái điều đó không quan trọng lắm đâu. Cho nên mình đừng có lo lắng. Có người lo lắng nói sao thầy đi thuyết pháp, thầy đi hướng dẫn Phật tử ít quá, nhiều người bỏ đạo nhiều lắm. Thầy không lo lắng điều nào. Theo đạo mà không có đức tin và không có hiểu, không có trở về với cái Tam Bảo trong lòng mình á, thì chuyện quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng bên ngoài không có giá trị nhiều, hình thức mà thôi. Do vậy khi tự nguyện rồi, mình có cái phương pháp tu học phải từ phát nguyện quy y Tam Bảo, đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là một cái đứng có trí tuệ, có sự hiểu biết và có sự thương yêu tròn đầy. Quy y Pháp là cái con đường để cho mình khám phá, cho mình tiếp xúc với cái sự thương yêu và hiểu biết tròn đầy đó. Và quy y Tăng là những cái người đại biểu có kinh nghiệm tu học và đại biểu cho Phật Pháp, để mà dẫn dắt mình đi trên con đường tu học đó. Rồi là quy y Tam Bảo. Nhưng mà cái nguyên tắc nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi lời Phật dạy, nương tựa nơi chư Tăng Ni là cái mục đích duy nhất á, để mình trở về lại với cái tình thương và sự hiểu biết ở trong con người của mình, có đầy ở trong con người của mình. Vì vậy cho nên quy y Tam Bảo không có bắt buộc, là vì chỉ có giới thiệu và giúp đỡ cho mình trở về với cái viên ngọc quý, với cái gia tài lớn của mình mà mình đã đánh rơi hoặc là mình đã quên lãng từ lâu. Đó là cái sự hiểu biết, cái sự thương yêu và cái bản chất hòa hợp trong sáng tròn đầy ở trong mỗi người của chúng ta, ở trong con của chúng ta, trong ba mẹ của chúng ta, trong anh chị của chúng ta, trong chồng vợ của chúng ta, trong mọi người. Thì cái tinh thần quý y như vậy mới là một cái tinh thần quý giá và đúng theo đạo lý của cái con đường tỉnh thức. Do vậy cái phương pháp để tự cứu mình đó, là chúng ta thường nghe và thường học. Mỗi thầy hướng dẫn một cách, nhưng mà cách nào cũng để cho chúng ta tìm về cái giá trị thiêng liêng cao quý ở nơi mỗi chúng ta. Chính cái đó là con đường tự cứu mình. Vì vậy cái bài mà tự trở về mình nó tròn đầy là như thế này. Ta có bao ngày vui trong cuộc đời này, có bao ngày buồn ấp ủ tâm tương. Dòng thời gian trôi nhanh, nhanh như thác lũ, cuốn hoa ngàn về chân trời, không tuổi không tên. Vụ trụ bao lang bắc qua cầu sinh diệt, muốn pháp trùng trùng duyên khởi quá mau. Nhìn dòng sông xanh nước không ngừng trôi chảy, dòng nước hôm nay không là dòng nước hôm qua. Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai những gì chưa tới. Chỉ có phút giây hiện tại, phút giây mầu nhiệm mà thôi. Quán thân ta như dòng sông ra biển cả, như mảnh đất bồi ươm lúa mà quanh năm. Hơi thở ta là nhà ta ở, đưa tỉnh thức về xóa bọn đêm đen. Trả lại ngày vui cho nhau, trả lại tình say thương đau. Bước từng bước chân cẩn trọng, dù từng bước chân lo âu. Hãy tin tiến hôm nay, kéo ngày mai không kịp. Cái chết quá bất ngờ, xin đừng mặc cả em ơi. Người nào biết nan trú ngày đêm trong chánh niệm, thì ta biết rằng người ấy sống hồn nhiên. Sáng nay mặt trời hồng lên, mặt trời tỉnh thức vừa lên, mặt sống yêu thương bừng dậy, hạnh phúc thanh bình nơi nơi. Mặt sống yêu thương bừng dậy, hạnh phúc thanh bình nơi nơi. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đề cập đến một chút gọi là cái sự thật về khổ chúng ta đang có mặt. Chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan, người nào đang có cái khổ, có cái buồn, có cái lo về công ăn việc làm, về sự sinh hoạt của gia đình, về con cái, về tương lai. Và chúng ta đã nói một chút về cái nguyên nhân cái khổ, là cái khổ này không phải đến từ ông trời, không phải đến từ đình mệnh, không phải đến từ người khác, mà đến do cái nhân không tốt và cái quả không tốt của chính chúng ta tạo nên. Và cái điểm thứ ba, chúng ta nói đến một cái chút về thực tập, cái nhìn. Cái khổ đau chúng ta mang về ở trong quá khứ, trước khi cha mẹ chưa sinh ra, chúng ta đã mang một cái nghiệp dự. Sau khi cha mẹ sinh ra, chúng ta thừa hưởng thêm những cái nghiệp không tốt ở trong gia đình. Và sau đó chúng ta tiếp xúc với cái nghiệp không tốt của xã hội, và chúng ta lại thiếu cơ may, không có con đường để hành trì và đại lọc tâm tính. Nhưng bây giờ chúng ta đã có con đường hành trì và đại lọc tâm tính, đó là nương tựa nơi ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Đó là cái phương pháp tu học mà Đức Phật đã dạy chúng ta, là phải nhìn nhận sự thật. Sự thật luôn luôn là một sự thật giả dối ở trên cái bản chất của sự vô thường. Thành ra dù sự thật đó khổ cũng không phải chắc thật, dù sự thật đó đương có hạnh phúc cũng chưa phải chắc thật. Chúng ta đi tìm một cái sự thật sâu xa hơn, đó là cái sự thật không có mặt đối đãi, một sự thật tuyệt hảo, không có khổ đau, không có sinh già, không có bệnh chết. Cái đó là gọi là thành tựu cái ngôi chánh đẳng chánh giác, hay là thành tựu Đức Phật, hay là thành tựu cõi Niết Bàn đó. Thì bây giờ Niết Bàn là gì? Chúng ta phải thiết lập cái thế giới Niết Bàn ngay trong tự thân chúng ta, ngay trong đời sống hòa hợp, thương yêu, cởi mở của gia đình trước đó. Gia đình là một Niết Bàn, tự thân chúng ta là một Niết Bàn. Niết Bàn là sự hòa hợp và tươi mát. Hệ trong gia đình có sự hòa hợp tươi mát, đó là một cái cảnh giới chư Phật, cảnh giới Niết Bàn. Hệ mà trong tự thân chúng ta có sự tươi mát, rũ bỏ lo âu, thì đó là một Niết Bàn, đó là một thế giới Niết Bàn. Thì bây giờ câu hỏi một cách tổng quát của chúng ta là làm thế nào để có trong tự thân mình trở thành Niết Bàn và trong gia đình trở thành Niết Bàn. Niết Bàn là thiên đường hay là cực lạc đó? Làm thế nào? Câu hỏi được đặt ra mình trả lời như thế nào? Thì mình nói tập tu đi. Tập tu đi. Thì mình nói chi tiết tu cách làm sao? Chùa Đức Viên đó, chiều chủ nhật nào có thầy Minh Đức giảng đó, có thầy Tùng Từ giảng đó, tôi nghe đi. Tôi cũng có nghe mà tôi không có nhớ. Tôi nghe đi. Đó là mình mời bạn hữu tới nghe pháp. Và từ nó cái nghe pháp đó, họ sẽ đi sâu vào chính họ. Họ sẽ tìm lên tu viện, họ tìm vào kinh điển, họ sẽ biết phương pháp hành trì. Và phương pháp hành trì thầy muốn nhắc nhở bất cứ bị dạng nào, đó là phải biết ngồi thiền, và biết thở cái không khí trong lành. Buổi sáng mà có 15 phút để mà ngồi thiền đó, mà nếu người nào mà dành được 15 phút mà tập thể dục nữa đó, 15 phút tập thể dục rồi đi tắm, sau đó có 15 phút ngồi thiền là người đó là lý tưởng, đó là niết bàn ở trong hiện tại này. Tập thể dục đó, cái lớp này thầy chưa dạy tập về phương pháp thể dục ha. Ở trong này thầy thấy có nhiều người đó có khả năng tập thể dục, có nghĩa là tập theo cái phương pháp nào cũng được hết, tối thiểu 15 phút, nhưng mà trong khi tập phải điều hòa hơi thở. Cái động tác của mình là khi nào cũng hơi thở vào và ra, hít vào cho sâu và thở ra cho sâu. Thì thầy có học rất là nhiều cái phương pháp về khí công và cái phương pháp yoga, nếu có dịp mình sẽ nên học ở trong những khóa tu. Quý vị nhìn mặt thầy sao, thấy có khỏe mạnh hay ốm yếu lắm? Sáng nào cũng nửa giờ tập thể dục, sau khi đi tắm rồi 2 tiếng ngồi thiền và tụng kinh lễ Phật, đều đặn như vậy. Từ khi thầy đi giảng đâu thì giờ giấc khác đi, họ cho thầy ăn khác giờ, họ hướng dẫn cái thời khóa biểu khác giờ, thì lúc đó thầy không làm việc theo cái thường lệ được. Nhưng mà sáng nào cũng tập thể dục, xong tắm rồi đi ngồi thiền, rồi lễ Phật, rồi tụng kinh, rồi ra ăn một tô cháo bự bằng cái này, bự bằng cái xương này đó. À, thì khi mà thoải mái buổi sáng ăn như vậy, ăn cái gì cũng ngon hết, bỏ vào trong miệng cái gì nó cũng ngọt ngào hết rồi. Thành ra nói đến chuyện ăn đó, thầy ít nói với chùa Đức Viên lắm, bởi vì chùa Đức Viên thầy không có ăn chiều. Bây giờ thầy nói là thầy đã bụng rồi đó. Có nghĩa là cái thân thể mình khỏe rồi đó, tâm hồn mình tươi mát rồi đó, mình biết tập luyện dinh dưỡng rồi đó, thì ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt xem như một cái hạnh phúc lớn, không có cái gì khó khăn, không có cái gì lo âu hết. Không phải mạnh khỏe thôi mà nó rủ cái lo âu đó. Mình làm cái gì là mình biết cái đó mình đang làm, mình thành công cái gì thì biết đó đang thành công, mà mình không thành công cái gì thì biết nó đang là không thành công. Thành ra thấy ngay trong hiện tại, và trong hiện tại là có tương lai, bởi vì trong hiện tại rất là vững chãi, rất là trầm tĩnh và rất là an lạc, rất là hạnh phúc, thì chắc chắn tương lai này cũng có hoa trái hạnh phúc và vững chãi như vậy, không có cái gì khác. Do vậy cái loạt bài thầy tự cứu chính mình đó, mình sẽ nghe vài ba buổi pháp thoại khác nhau. Trước khi mình chấm dứt buổi pháp thoại này, mình mời một trong các anh chị chánh kiến lên đây hát cho mình một bài. Nào, ai phát tâm lên hát tặng các bác một bài. Con ngồi đó được không? Con ngồi lên đây. Con nhân lấy cái ghế cho Diệu Đăng ngồi đi con. Cái chúng chánh kiến họ sáng tác nhạc Phật rất là nhiều. Có những bài thì họ lấy những cái bản nhạc nguyên của các nhạc sĩ xưa, họ viết cái lời mới cũng rất là hay. Nhưng mà có nhiều anh chị trong nhóm sáng tác nhạc rất là nhiều. Bây giờ người nào có bổn phận cầm micro cho Diệu Đăng hát hả? Con giới thiệu đi. Con cứ hát hai ba bản là tiếp luôn. Thank you.
thương thương trao dồi tình tình thang thang tình tình duyên tình thang duyên tình ơi rằng có đi tiếng anh chàng rằng có đi tiếng anh chàng em về về em nở nở nụ cười cười cho nhân thế hết rồi thương đau tình tình tan tan tình tình duyên mình rằng
duyên mình ơi
rằng có biết biết hay chẳng rằng
có biết
biết hay chẳng em về về em bước bước nhẹ nhàng thở dối im lặng ra yên lặng thở dơ em mỉm cười tình tình tan tan tình tình duyên tình rằng duyên tình ơi rằng có biết tiếng ngay chẳng rằng có biết tiếng ngay chẳng
nhân lên hát cho mình bài tiếng Anh đi. Bây giờ mình nghe bài tiếng Anh, bài thở. Thở. Bài con hay hát tiếng Anh.
Giờ mình mới bước trên bài từ đây là bài bài cũng vừa của một ca sĩ người Mỹ hát mà đây không nhớ rõ tên, có thể là Mexico.
Mexico.
Đây bắt đầu. Take refuge in the moment. Oh, wondrous moment. Take refuge.